This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Với thời lượng nửa tiếng đồng hồ thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú, đầu tư EB-5, những vấn đề về tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị có câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực này. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện với luật sư Michael Cao nhé. Từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Nhất Niệm. Dạ vâng, Michael rất hoan nghênh chào quý vị của Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Thời gian vừa qua luật sư rất là bận rộn đúng không? Thì hôm nay luật sư ở.
Dạ. Dạ vâng, Michael xin lỗi là dạ trong mấy tuần rồi Michael có lưu bu rất là nhiều chuyện. Dạ vâng.
Dạ. Thì hôm nay luật sư đang ở Houston hay ở Dallas hả luật sư?
Michael đang ở dưới Houston anh Nhất Niệm.
Dạ.
Dưới này thì nói chung thời tiết âm u nhưng mà ở ngoài rất là đẹp. Dạ.
Dạ, thì trên này cũng vậy, thời tiết là hôm nay không có nắng nhưng mà khí hậu tương đối dễ chịu thì cố gắng tận hưởng để vài tháng nữa thì nóng cháy mỡ luôn.
Enjoy đi ha. Dạ.
Thưa luật sư thì không trong thời gian qua thì không biết có những cái thông tin mới về di trú luật sư có thể cập nhật và cái visa bulletin có di chuyển gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, chút xíu thôi nha. Visa bulletin cho tháng 5, nói chung là ra cũng khá lâu rồi, trên 2 tuần rồi. Nhưng mà còn muốn xin trình bày là visa bulletin cuối cùng đã chạy nha. Cuối cùng đã chạy. Không chạy nhiều, nhưng mà ít gì cũng chạy. Nghĩa là diện F1, F3, F4. F1 là ba má quốc tịch và lãnh con trên 21 không có gia đình. F3 là ba má quốc tịch và lãnh con có gia đình và anh chị em. Có chạy nha, chạy được 2 tuần. Nó đứng im. Khá lâu rồi, từ 5 tới 5 rưỡi gì đó, không di chuyển mà cuối cùng bây giờ đã move. Thì hy vọng là từ bây giờ trở đi mỗi tháng nó sẽ mỗi di chuyển. Một cái thông tin không được tốt là FIA, thẻ xanh mà lớn như vợ chồng, thẻ xanh mà lớn như con dưới 21, nó bị đình lại, nó chậm lại nha. Ngày xưa thì là mở hồ sơ là có số visa liền, là current liền. Nhưng từ hồi tháng 5, visa bulletin của tháng 5 ra, là bây giờ nó định lại ngày ưu tiên là 8 tháng 9 2020, nghĩa là sao? Nghĩa là một người đã sinh và lấy vợ chồng ở Việt Nam, nếu đoán không đúng thì cả 3-4 năm mới tới ngày đi phỏng vấn. Đáng lẽ ngày xưa thì cỡ 5 năm 2 năm, bây giờ nó bị định lại, nó chậm lại cho diện F2A, thẻ xanh và lấy vợ chồng hoặc là thẻ xanh và lấy con dưới 21. Cái đó là cái thông tin visa bulletin từ hồi tháng 5. Chắc là không bao lâu nữa, 2 tuần nữa là visa bulletin tháng 6 sẽ có. Michael sẽ trình bày những gì thay đổi liền. Yeah.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi luật sư mà có vị thính giả đã gửi câu hỏi vô đài đó. Thì hỏi là đến Hoa Kỳ được 3 năm 10 tháng rồi. Thì đã ly dị vợ và hiện giờ đã có thẻ xanh 10 năm. Thì vị thính giả này hỏi là khi đủ 5 năm họ muốn thi quốc tịch thì họ có chứng minh, có cần chứng minh gì để liên quan đến vợ cũ không? Tại vì vợ cũ bây giờ không còn liên lạc được nữa và không biết dọn đi đâu hết. Thì thưa luật sư có thể trả lời câu hỏi này.
Hầu hết là khi mà nộp thẻ xanh, mà căn cứ theo 5 năm thời sinh, nghĩa là căn cứ theo cái thời điểm mình ở lại Mỹ thường trú nhân, thì hầu hết 99% theo kinh nghiệm của văn phòng là sở di trú người ta sẽ không có quan tâm về cái sự vợ chồng trước đây lấy thẻ xanh căn cứ theo vợ chồng, là tại vì mình nộp theo 5 năm. Nếu mà mình nộp theo 3 năm vợ chồng sống chung với nhau thì yes, thông thường sở di trú sẽ hỏi về vợ chồng, về sống chung với nhau, về bằng chứng sống chung với nhau. Tuy nhiên nếu mà mình nộp căn cứ theo 5 năm và cầm trong tay cái thẻ xanh 10 năm rồi, nghĩa là chưa nghĩa là không phải là cầm thẻ xanh 2 năm nha, nghĩa là chưa gỡ điều kiện đó, thì trong cái trường hợp mà có thẻ xanh 10 năm rồi là không có điều kiện nữa, là gỡ rồi đó, thì là thông thường nộp 5 năm là người ta không hỏi về vợ chồng nữa. Tuy nhiên cho những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là có một cái gì đó trong quá khứ, trong hồ sơ về vợ chồng, sở di trú vẫn có thể là moi kéo ra và đặt câu hỏi để điều tra, nhưng mà cái chuyện đó rất là hiếm, theo những gì Michael hiểu. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác là qua Mỹ, cũng qua Mỹ định cư được 3 năm rồi và có thẻ xanh 10 năm rồi, nhưng mà muốn làm hồ sơ để bảo lãnh người yêu đồng tính thì họ hỏi có được không, và nếu được thì khi đi thi vô quốc tịch thì hồ sơ làm bình thường hay là có gì khác không, thưa luật sư?
Well, wait a minute. 3 năm là 3 năm theo diện gì, là vợ chồng?
Dạ, là diện fiancé á.
Fiancé, xong rồi qua tới Mỹ rồi cưới ai?
Bây giờ muốn làm hồ sơ không biết là đã như thế nào, mà muốn
ly hôn hay sao?
Dạ, muốn bây giờ muốn bảo lãnh người yêu đồng tính.
Hiểu, nhưng mà ly hôn hay sao? Hay là
chắc
hay là
vẫn
chắc là người cũ.
Cái này cũng không rõ lắm. Câu hỏi.
Ok, là ví dụ đi, ví dụ như là người đồng tính bảo lãnh qua Mỹ, đúng không? Xong rồi 3 năm sau nộp đi thi quốc tịch thì nó có ảnh hưởng gì không? Đối với luật của sở di trú của Mỹ, chính phủ Mỹ hiện tại, là người vợ người chồng đồng tính là giống y như là một người vợ người chồng bình thường, nó không có một cái gì khác biệt giữa mà vợ chồng một nam một nữ và hai nam hai nữ vân vân, miễn sao là giấy kết hôn có giá trị, là đối với chính phủ Mỹ người ta sẽ coi như là hai người này là vợ chồng bình thường, không có gì đặc biệt, không có gì phải mà giống như là cái gì thêm thiếu trong cái hồ sơ. Anh nhớ được nha.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thì Dũng Nghiêm xin giới thiệu quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại California Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở đường line điện thoại. Nếu quý vị có những câu hỏi, xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình Di trú nhập tịch, xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin
không ạ?
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tên Ly. Cho mình hỏi, chương trình hỏi luật sư là mà có quốc tịch 10 năm. Mà nếu giờ mình đi về Việt Nam á, thì mình làm ăn thì mỗi một năm mình có phải trở lại đây để khai thuế hay không?
Ok, so đó có hai vấn đề ngay đó nha. Là cái câu hỏi đầu tiên là người quốc tịch được đi trên năm được không, và người quốc tịch có phải khai thuế không? Người quốc tịch không bắt buộc phải như là thẻ xanh thì Michael khuyên nó đừng có đi lâu. Quốc tịch nói chung là mình đi 5, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Theo những gì Michael hiểu, những người mà thân quen, người ta đi ra nước ngoài thường xuyên, 5 năm không có vấn đề. Chỉ có một cái là chính phủ Mỹ yêu cầu thôi nha, không bắt buộc, yêu cầu là nếu có thu nhập thì nên khai thuế để đóng thuế. Nếu không có thu nhập cũng nên khai thuế. Tuy nhiên ở Việt Nam, ví dụ đi ở Sài Gòn, Việt Nam đi, nó có rất là nhiều dịch vụ giúp để khai thuế ở bên Mỹ online nha. So, không phải là ở Việt Nam mà không khai thuế được ở Mỹ. Ở Việt Nam khai thuế được ở Mỹ. Thì chính phủ Mỹ chỉ có yêu cầu là nếu mà có thu nhập thì nên làm theo đúng luật thuế, khai thuế đóng thuế này kia vân vân. Dạ.
Dạ, vậy là mình vẫn giữ cái passport của Mỹ của mình, là nếu nó hết hạn thì mình làm như thế nào luật sư?
Nếu mà đang ở Việt Nam, ví dụ là mình ở 3 năm đi,
dạ,
rồi cái hộ chiếu nó hết, dạ, hạn, hộ chiếu Mỹ nha.
Đúng rồi.
Nó hết hạn, dạ, cái mình không để ý cái nó, thì bây giờ sao? Dễ lắm chị ơi, rất là đơn giản. Chị sẽ liên lạc với lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, ở bên quận nhất, ở bên số 4 đường Lê Duẩn đó. lên mạng, hẹn cái appointment, mang cái hộ chiếu hết hạn, cái passport mà nó hết hạn, mang gì đó, ta sẽ gia hạn lại làm lại cái mới liền.
Cho hỏi thêm một góc độ nữa là, cho em hỏi thêm góc độ nữa là, cái hồ sơ của anh chị em ấy, em cũng đang continue 10 năm rồi, nhưng mà lúc em về Việt Nam làm ăn á, thì cái hồ sơ đó nó có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Dạ không ảnh hưởng, chị là quốc tịch Mỹ đúng không? Không có vấn đề chị, nó cũng tiếp tục nó chạy. Mà cô chỉ có khuyên là kiếm một cái địa chỉ nào để cho sở di trú nó liên lạc được, trong cái trường hợp mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ hay gì đó, thì nếu mà được chắc nhờ nhà ở bên Mỹ gì đó, ở bên Dallas Houston gì đó, thì nếu mà cần gì thì sở di trú gửi thư về đó để cho mình khỏi bị thất lạc hồ sơ nha.
Chứ không phải nhất thiết là đến thời điểm mà anh chị em mình đủ năm rồi mình phải có mặt ở đây ha.
Nó có một cái phần cuối cùng vậy á, là khi mà định cư đó thì là nó sẽ yêu cầu người đứng ra bảo lãnh là có một cái sự liên hệ với ở bên Mỹ. Giữ là cái gốc ở bên Mỹ trong lúc mà gần tới thì mời cô khuyên là lúc đó bắt đầu đi về bên Mỹ, có cái ràng buộc ở bên Mỹ, có chút ở bên Mỹ, có tài khoản ngân hàng, có bằng lái xe, có bảo hiểm xe vân vân, có chút ở bên Mỹ để cho chứng minh cho lịch sử cho sở di trú thấy là mình là bắt đầu là qua lại và sống ở Mỹ. Dạ vâng.
Dạ, ngay thời điểm đó để mình bảo trợ cho mấy người đó. Dạ, cảm ơn chương trình, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Thưa luật sư thì chương trình di trú nhập tịch xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Xin cho chị gặp bác sĩ. Chị gặp luật sư một chút, chị rồi qua.
Ok.
Dạ rồi chị, xin mời chị.
Tôi hôm năm nay là 5 năm rồi. Của mặn trời sao nó gian vô dữ. Có làm cái đơn thì cũng nhờ ra ngoài luật sư ở tên mình nè, luật sư Michael đó làm lãnh con tôi 5 năm mà ổng cũng có báo là có giấy bên sở di trú nó chấp thuận rồi. Xin hỏi luật sư bây giờ mình phải chờ cái gì luật sư?
Nhưng mà ai bảo lãnh cho ai?
Dạ.
Ai bảo lãnh cho ai?
Tôi là qua thì nguyện bảo lãnh cho con trai á.
Mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trai.
Dạ.
Mẹ thẻ xanh đúng không?
Dạ, mẹ thẻ xanh lãnh cho con trai là Trần Thịnh Kiếm á, mẹ là Nguyễn Thị Hoa.
Con trai trên 21 dưới 21.
Dạ, trên 21 tuổi nó thâu vợ nó lâu lắm rồi bác sĩ.
Ngày ưu tiên của FIB hiện tại là 22 tháng 9 2015. Mình đã nộp 5 năm rồi, nghĩa là mình nộp 2018 đâu đó, thì chắc là cỡ đâu đó đó, 3 năm nữa nó tới chị, đâu đó.
Mà sở di trú hôm đó có chấp thuận, cô chạy ra ngoài có ra cho nhờ mấy cô coi cái đơn giùm á.
Dạ. Thì là cái bước đầu tiên là mình nộp hồ sơ vô 5 năm trước đây. Cái bước thứ nhì là sở di trú sẽ chấp thuận. 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm sau thì chắc là cái giấy của chị là cái giấy chấp thuận. Ok. Sau khi hồ sơ được chấp thuận thì bên sở di trú sẽ chuyển hồ sơ qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên trung tâm visa chờ đợi. Thì là chắc là hy vọng là thêm 2-3 năm nữa là bên trung tâm visa sẽ liên lạc với chị để bắt đầu bổ sung hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn. Dạ, rồi thì vô tới giai đoạn là bước thứ ba là bắt đầu chuyển hồ sơ qua cho bên trung tâm visa.
Mà luật sư cho tôi xin hỏi, tại vì hồi đó thì nó có đứa con mà hai vợ chồng nó còn chặt chẽo cũng ly dị, mà nó theo bên mẹ nó, bây giờ mẹ nó chấp nhận cho nó, mẹ nó có chồng khác là cho nó theo ba nó, bây giờ tôi phải làm gì để bổ túc hồ sơ cho
bé
nó
nhiêu tuổi? Bé nhiêu tuổi chị?
Dạ, bé bây giờ mới có 12 tuổi à.
Ok, so cái này rất là quan trọng nhé. Bé được quyền ăn theo ba nó, nghĩa là bà nội đứng ra bà lãnh cho ba, bé được quyền ăn theo. Khi tới cái giai đoạn mà bổ túc hồ sơ nhà, cái khúc cuối khi mà mình điền đơn đó, nhất là cái đơn mà DS-260 mà với bên trung tâm visa đó, khai ra, đừng có giấu gì hết với chính phủ Mỹ, bên trung tâm visa, khai ra là cái người được bà lãnh là con trai đó, là có một đứa con là cháu nội của chị đó, ok? Bé sẽ được ăn theo, cứ bỏ bộ túc bé, tên của bé vô, khai sinh vô này kia vân vân đầy đủ, xong rồi đóng phí này kia, xong rồi miễn sao là đầy đủ giấy tờ thì cuối cùng là bé sẽ được phỏng vấn chung với ba nó, lãnh sự sẽ yêu cầu là có giấy phép của mẹ ruột của bé nha, mẹ ruột của bé đồng ý cho bé định cư với bà qua Mỹ là bé sẽ được ăn theo nha, nhớ nha.
Dạ. Chừng nào mà tới đó mình mới làm cái đơn á bác là.
Dạ, khúc cuối khi mà bắt đầu mà đóng phí visa này kia đó, ok, là mình sẽ. Dạ, cái khúc cuối đó đóng phí visa, bảo trợ tài chính này kia đó,
Dạ. Ờ, vậy cảm ơn luật sư nha. Nhờ luật sư giúp đỡ giùm nha.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị Hoa nhiều.
Dạ.
Thưa quý khán giả, sau chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ của các văn phòng luật sư Michael Cao, thì luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và chương trình xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên Thảo đó. Cho em hỏi luật sư là em có mẹ rồi có thẻ xanh 10 năm trước chị em á. Mà lúc mà làm giấy tờ xong có đóng visa 120 đồng rồi. Xong rồi có bổ sung thêm bảo trợ tờ chánh rồi. Nhưng mà chị em có bầu đó xong giờ mới sanh em bé. Giờ mình phải cần làm sao đó.
Ok, so cũng giống y như cái trường hợp vừa rồi nha. Là mẹ bảo lãnh cho con gái không có gia đình. Ok, mà bây giờ con gái có em bé là cháu ngoại. Ok, khi mà em bé ra đời, em bé có khai sinh. Ok, thì mình cần bổ túc ở bên trung tâm visa là em bé sẽ đi chung với mẹ nó. Ok, là bé sẽ được đi nha, nhưng mà mình phải bổ túc. Mình phải kèm bé theo cái hồ sơ ăn chung, ăn theo mẹ nó. Nghĩa là bà ngoại, bà lãnh cho con gái rồi cháu ngoại ăn theo. Ok, so phải bổ túc cái khai sinh. Tuy nhiên một lần nữa là vẫn phải cần
lúc mà tay mấy tuần á, không có ba ruột tại vì cặp bồ xong rồi ở nhà có bầu xong rồi chia tay rồi không ấy nữa.
Ý của Michael nói là tuy là chia tay rồi nhá, lãnh sự quán của Mỹ vẫn yêu cầu là ba ruột của bé phải đồng ý, phải ký cái tờ giấy xác nhận là cho bé đi định cư với mẹ của bé.
Nhưng mà giờ không liên lạc với cái người ba đó luôn làm sao kiểm tra?
Thì mình sẽ phải liên lạc với cái người đó. Tại vì lãnh sự sẽ có vấn đề nếu mà mình không kiếm được người ba ruột của bé. Tại vì người ta sẽ bắt cóc chị.
Chị mới xin với cho em hỏi thêm một cái. Cái đó là mình vẫn làm passport cho em bé sẵn luôn phải không luật sư?
Passport Việt Nam. Yes, làm passport Việt Nam chứ. Yes.
Nhưng mà tại vì hôm trước cách đây mấy tuần, 2 tuần em có nhận được cái tờ giấy là em chưa có thai là có em bé. Mà nó đây kêu thêm bổ sung thêm giấy tờ tài chính mới nhất của cái người khâu sai đó. Bây giờ mình nộp cái bảo trợ tài chính mới nhất của người đó với cộng với khai sinh của bé vô chung luôn phải không luật sư?
Bây giờ là khi mà mình cộng mình bổ túc em bé, thường thường là hiện tại làm việc với trung tâm visa là chỉ upload đúng không? Upload là mấy cái khai sinh, mấy cái này cái kia nọ đúng không? Thì chị viết một lá thư giải thích tên là cái người được bảo lãnh giờ đang có em bé. Đây là khai sinh của bé. Mình muốn là mở luôn một cái hồ sơ mới để cho bé ăn theo, nghĩa là đóng cái phí visa riêng cho bé, đóng cái phí tài chính này kia vân vân. Ok, so những cái gì bé coi như là một người riêng nữa mà ăn theo mẹ nữa. Ok, so chị cứ bổ túc, rồi sau đó cái người mà đứng ở bảo trợ tài chính hoặc là người đồng bảo trợ thì là phải được thêm một người nữa ở trong cái hồ sơ. Ví dụ như là hồi đó là bảo lãnh giờ 3 người, 2 người đi đúng không, thì giờ cộng người là 3, thì là cái mức tài chính phải lên thêm 5-6 ngàn nữa mới đủ.
Em hiểu rồi. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị Thảo nha. Chúc chị may mắn. Thưa luật sư thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là có một cái chương trình nó gọi là cái chương trình Welcome Corp bác giáo luật sư.
Sure.
Thì cái lương chương trình này á. Cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trước rồi mình chờ chuyện coi này sao nha, nha luật sư. Chương trình xin nghe ạ.
Hello.
Dạ xin chào anh.
Tôi Tâm, em xin hỏi luật sư là ví dụ người có quốc tịch bảo lãnh cho vợ cái visa bulletin là tới tháng mấy?
Quốc tịch bảo lãnh cho vợ không nằm ở trong visa bulletin anh ơi. Một người quốc tịch bảo lãnh cho vợ là ưu tiên là immediate relative, nó không có chờ đợi gì hết. mở hồ sơ nó có số visa liền, nó là ưu tiên anh, nó không có nằm ở trong preference, nó không có nằm ở trong chờ đợi visa bulletin.
Oh yeah, tại vì em có nhận cái giờ ship thôi chứ chưa thấy nó thông báo gì hết.
Dạ, thì nói chung là gần đây thì nó hơi chậm anh, quốc tịch và đánh giờ vợ chồng thì có 5 năm rưỡi 2 năm gì đó, nhưng mà vợ chồng quốc tịch là ưu tiên anh, ok, nó không có nằm trong visa bulletin. Dạ. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn anh Tâm. Yeah. Trở lại với câu hỏi của Dũng Nghiêm hỏi luật sư hồi nãy á, là có cái chương trình gọi là cái chương trình Welcome Crop đó, luật sư, tức là của chính phủ Mỹ mà bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm nay á, thì cái cái chương trình này là bảo lãnh cho người tị nạn, mà những người tị nạn bị những quốc gia bị đàn áp á, chứ không phải riêng Việt Nam, nó gồm có Ukraine rồi Afghanistan luôn á. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi là cái chương trình này luật sư đã làm chưa và như thế nào thưa luật sư?
Văn phòng hiện tại là chưa làm, okay. Cái chương trình này là Welcome Core, là cái chương trình mới của chính phủ Mỹ mới đưa ra. Thì đại khái là những cái chi tiết là 5 gia đình hùng vô để bảo lãnh một gia đình tị nạn ở bên đâu đó. Nó có mấy giai đoạn đầu là yes, Ukraine, dường như Syria, dường như cái gì đó, Afghanistan gì đó, vân vân. Là những nước mà rất là cần thiết, dường như giai đoạn thứ nhì, nó sẽ mở rộng ra, dường như có thể là những cái nước ở bên Á Đông, ở bên Thái Lan, ví dụ như những người Việt Nam tị nạn từ hồi Philippines, Thái Lan. Michael không, vẫn chưa biết cái chi tiết rõ, nhưng mà dường như là cái giai đoạn đầu nó sắp hết, hoặc là hết rồi, và có thể là sắp tới giai đoạn thứ nhì, là lúc đó nó sẽ mở rộng ra. Thì lúc đó quả may 5 gia đình có thể hùng vô để bảo lãnh một cái gia đình tị nạn, ví dụ như là mấy người Việt Nam ngày xưa ở bên Thái Lan gì đó, vượt biên này kia vân vân. Michael chưa, một lần nữa là chưa, tại vì nó cái giờ thứ nhì nó chưa tới đó, thì văn phòng chưa làm, nhưng mà những cái chi tiết đó là yes, có thể là giai đoạn thứ nhì chính phủ Mỹ sẽ mở rộng ra cho những cái nước khác.
Cảm ơn luật sư. Chương trình di trú nhập tịch xin chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Tôi tên là Cindy á. Luật sư cho hỏi thăm á, cái visa bulletin mà chờ lão lãnh chị em là giải quyết tới tháng mấy rồi hả luật sư?
Visa bulletin anh chị em cuối cùng nó chạy rồi nha. Chút xíu chạy được 2 tuần, là bây giờ là 8/4/2007 chị ơi.
Tháng 4/2007. Ờ dạ, tại vì tôi bảo lãnh cho bà chị tháng 7/2007 đó. Nó giấy tờ phân cư hết rồi. Dạ. Như vậy thì mình chờ khoảng bao lâu thì mới tới có ngày phỏng vấn hả luật sư?
Wow, cái mục đích của chính phủ Mỹ là khi visa tới người ta phỏng vấn, đúng không?
Dạ.
So,
dạ.
Cái, wow, tháng rồi nó chạy được 2 tuần, nhưng mà cứ hy vọng đi là có mỗi tháng nó chạy 2-3 tuần gì đó thì là chắc 4-5 tháng nó tới.
Ok, dạ. Nhưng mà mình có thể chắc sao mình biết để mình tới phiên mình chứ luật sư có biết được không? Hay là mình vẫn phải chờ?
Mỗi một tháng là Bộ Ngoại giao của Mỹ ra một cái thông tin mới, nó gọi là Visa Bulletin. Chỉ cứ Google Visa Bulletin, okay, là nó hiện lên là nó để state.gov, là cứ mỗi tháng là nó ra thông tin mới, cứ thường thường là giữa tháng nó ra.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư.
Chị cứ theo dõi chương trình di trú nhập tịch mỗi tuần là chị sẽ biết được nha chị.
Rồi,
cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Thưa luật sư, thì trong cái visa bulletin đó, nó có cái ngày ưu tiên, thì luật sư có thể, có nhiều người thắc mắc cái ngày ưu tiên là gì, thì luật sư có thể chia sẻ về vấn đề này, cái ngày ưu tiên là gì không thưa luật sư?
So, cái ngày ưu tiên là cái ngày mà mình nộp hồ sơ, mà ví dụ như là mình nộp hồ sơ giống như chị đi, đúng không? Chị nộp anh chị em từ hồi tháng 7/2007, nghĩa là từ tuốt từ hồi đó 16 năm trước chị nộp cái đơn I-130, đóng cái phí visa hồi đó dường như có 101 cái gì đó. Lâu rồi, 10 mấy, 20 năm rồi. Bây giờ nó là 500 mấy. Nói chung là khi mình nộp cái hồ sơ lên thì sở y chú gửi cái hóa đơn, thì trong cái hóa đơn nó có cái ngày ưu tiên là từ hồi tháng 7/2007. Thì anh chị em đợi tới giờ luôn 16 năm sau. Thì bây giờ cái visa bulletin nó mới bò tới, nó cứ đi từ từ. F4 là anh chị em thì nó cứ đi từ từ. Thì là mấy năm nay nó, 5 năm rưỡi, 2 năm nay nó ngưng. Giai đoạn 22/3/2007, nhưng tháng 5 là nó mới di chuyển lại, là bây giờ nó lên thành 8/4/2007. Thì khi mà nó đi tới cái ngày mà mình nộp hồ sơ giống như chị á, khi mà visa bulletin anh chị em, ví dụ như là bây giờ là tháng 5 đi, và tháng 10, nó bò tới tháng 7, 2007 là cái ngày ưu tiên của chị á, thì là visa tới, khi visa tới là tới phiên mình đi phỏng vấn và định cư. Dạ, cái đó là cái ngày ưu tiên ở trong visa bulletin.
Dạ, thì quý thính giả mà họ theo dõi cái visa bulletin thì họ thấy được, biết được cái ngày ưu tiên đến đâu rồi, nhưng mà họ sẽ nhìn vô đâu để họ biết được hai ngày ưu tiên của họ là ngày nào?
Nó nằm ở visa bulletin, nó là table A đó. Okay. Trong cái table đầu tiên đó, nó sẽ để là 4-5 cái hàng. Okay. Cái hàng đầu tiên là All Chargeability Areas, nghĩa là toàn thế giới. Cái hàng thứ nhì là Trung Quốc. Cái hàng thứ ba là Ấn Độ. Hàng thứ tư là Mexico. Hàng cuối cùng là Philippines. Bốn cái nước đó là bốn nước đặc biệt, là tại vì nó có quá nhiều hồ sơ. Thì nó có một cái hàng riêng, xếp hàng riêng cho những cái nước mà có quá nhiều hồ sơ. Việt Nam là nằm trong chung cái hàng của toàn thế giới.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh và
đặt em Thích Thảo, cho em gọi lại cho em hỏi á. Cái tờ giấy mà xác nhận cha của đứa bé mà được cho quyền cái nó dắt đi á, là mình làm ở bên Việt Nam rồi mình đem qua đây nộp cho bên đây, hay là lúc mình đi phỏng vấn mình xách theo để mà mình trình cho lãnh sự quán vậy?
Dường như là cái đơn đó là của đơn của chính phủ, dường như mình phải ký và phải upload trước khi đi phỏng vấn. Còn nếu không nữa thì cứ mang theo với có sự xác nhận chữ ký của ba ruột của bé. Dạ.
Dạ, cái đó là mình đi ra ngoài phường xã nhanh nơi chỗ mình ở rồi mình làm tờ giấy đó, bắt đầu mình mới đem upload cho lãnh sự quán, phải không luật sư?
Michael phải hỏi lại. Hỏi lại mấy cô nhân viên của văn phòng. Michael xin lỗi, lâu quá không có làm cái phần này. Hỏi mấy cô thì là mấy cô sẽ biết liền. Nhưng mà nói chung đó là ở trong thủ tục, nếu mà muốn bé đi ăn theo là phải có cái tờ giấy của cái người ở lại, cái người ba ruột, má ruột ở lại, ký đồng ý cho bé định cư theo má ruột hay ba ruột gì đó đi qua Mỹ. Dạ.
Dạ. Dạ, ok, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ, bằng chị, sorry chị nha.
Rồi, cảm ơn chị nha.
Anh không biết luôn, anh đi.
Thưa luật sư, thì có những người thi quốc tịch đó mà đậu rồi, nhưng mà họ đợi đến 5-6 tháng mà vẫn không thấy gọi đi tuyên thệ, thì họ hỏi là họ vẫn tiếp tục đợi hay là họ được điện thoại gọi sở di trú, và bao lâu thì có thể hỏi được, thưa luật sư?
Thường thường là Michael sẽ đợi sau 120 ngày là 4 tháng. Okay, là sẽ liên lạc với sở di trú, yêu cầu nó lý do tại sao, đưa ra một làm một cái nó gọi là service request, yêu cầu sở di trú là nghiên cứu cái hồ sơ lý do tại sao nó lâu vậy. Nhưng mà gần đây chuyện đó rất là hiếm nha. Ví dụ như 100 cái hồ sơ đi thi quốc tịch mà nó nói là đậu sẽ đi tuyên thệ đó, thì nếu đoán không đúng chắc phải 97-98% là nó sẽ gửi về tuyên thệ, chứ nó không có như ngày xưa mà bị hoài đâu. Gần đây nó rất là chính xác, hiếm lắm ai mới phải bị qua 4 tháng nó không gửi ngày tuyên thệ.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Có một người họ nói họ có quốc tịch Mỹ rồi, và vì có việc khẩn cấp phải mua vé Việt Nam khẩn cấp vào tuần sau, nhưng mà khi mà chuẩn bị lên máy bay thì phát hiện là mất cái passport Mỹ rồi, thì đã đi đăng ký để làm lại, nhưng mà theo luật sư biết đó, bây giờ làm lại passport rất là lâu, phải đợi rất là lâu, nó hẹn lại đến cả 2-3 tháng trời. Thì vị thính giả này hỏi là họ còn cái passport Việt Nam, họ có thể về Việt Nam rồi đợi lúc mà có passport Mỹ để nhờ người nhà gửi qua, thì họ để họ quay lại Mỹ, có làm như vậy có được không?
Cái đó có thể. Okay. Ăn thua là sau cái câu hỏi đầu tiên đó là đi ra khỏi Mỹ, chính phủ Mỹ có đòi hỏi gì không? Chính phủ Mỹ không có đòi hỏi gì. Anh muốn ra là anh cứ đi đi. Okay. Cái câu hỏi là vô được Việt Nam không? Giá vô được, chỉ có hộ chiếu Việt Nam, quốc tịch Việt Nam thì vô Việt Nam không có vấn đề. Chỉ có vấn đề là khi mà check in với máy bay. Okay. Khi mà check in, không biết máy bay nó cho mình lên máy bay không, là tại vì mình không có hộ chiếu Mỹ. Okay. Rồi cái đó thì Michael không biết. Nhưng mà làm cái đường đó có thể làm được, miễn sao là bước được lên máy bay, là tại vì khi vô Việt Nam chỉ cần hộ chiếu Việt Nam là vô được Việt Nam. Mà khi vô Mỹ thì miễn sao là có hộ chiếu Mỹ thì sẽ vô được Mỹ.
Mà câu hỏi, một cái câu hỏi nữa là ví dụ khẩn cấp vậy thì họ có thể dùng cái vé máy bay mà họ mới mua để có việc về Việt Nam, thì yêu cầu Bộ Ngoại giao là làm cái passport mà họ đăng ký làm cho nhanh lên, có được làm vậy không, thưa luật sư?
Cái câu trả lời là được nha, được, nhưng mà nó có cái cách của nó. Bộ Ngoại giao của Mỹ có cơ quan ở Mỹ, có văn phòng ở Mỹ, ở Houston, ở Dallas. Nó gọi là US Passport agency ở Houston ở Dallas. Mình sẽ lên mạng, mình Google US Passport Agency ở Dallas, ở Houston. Mình sẽ xin một cái hẹn lên đó. Nếu mà lấy được hẹn, nếu mà không lấy được hẹn thì đôi khi phải xin hẹn những cái nơi khác mà nó có hẹn. Ví dụ như là El Paso, Texas. Miễn sao là mình có hẹn, mình lên chỗ cơ quan US Passport Agency của Bộ Ngoại giao của Mỹ nha. Mình sẽ trình bày cái vé máy bay, mình sẽ trình bày cái copy cái hộ chiếu bị mất hoặc là cái hộ chiếu cũ. Mình sẽ trình bày là mình là quốc tịch Mỹ hoặc là bằng quốc tịch Mỹ. Ok, thì là cái cơ quan US Passport Agency nó có khả năng làm passport cùng ngày luôn. Nếu mà mình chứng minh là mình cần đi trong vòng 1-2 ngày, nếu mà trong một tuần thì đôi khi 1-2 ngày sau người ta làm xong. So yes, có thể làm được cấp, nó gọi là US Passport Agency. Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thì chương trình Di Chú Nhập Tịch xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Chào luật sư, chào anh Trinh Đài. Anh luật sư ơi, cho mình hỏi nè. Và nếu mà mình đang là làm cái passport đó, mà passport bây giờ làm lâu lắm, trong thời gian mình đang làm, mình đang là chờ, thì nếu mà mình có một cái chuyện khẩn cấp ở Việt Nam, cha mẹ gì đó vân vân, mình nên làm sao mình trở về Việt Nam được hả luật sư?
Anh làm gấp, anh làm passport gấp, giống như là cái anh Dũng Nghiêm anh mới hỏi đó, thì là anh sẽ làm việc với Bộ Ngoại giao của Mỹ. Nó có những cái văn phòng ở Mỹ, ở Houston, ở Dallas. Anh sẽ Google US Passport Agency ở Dallas, ở Houston. Anh lên cái trang mạng của Bộ Ngoại giao, xong rồi anh kiếm một cái hẹn appointment. Okay. Nếu mà anh lấy được appointment mà anh vô đó, anh trình bày cái bằng quốc tịch, bằng cái vé máy bay cần đi gấp này kia, thì là người ta có khả năng cấp luôn hộ chiếu trong vòng 1-2 ngày hoặc là cùng ngày. Dạ. Yeah.
Mình ý của mình mới hỏi luật sư là trong thời gian đó mình làm cái passport trong vòng 3 tháng, thí dụ mình đâu không biết cái chuyện gì khẩn cấp ở bên Việt Nam gọi qua đó, mình muốn đi về Việt Nam trong thời gian chống emergency đó, mà mình làm sao mà mình về được, mình có cần gì ship hay cần cái gì không để mình đi mua vé máy bay mình về?
Ủa, vé máy bay anh mua lúc nào chạy được anh? Cái vấn đề là anh không lên được máy bay không thôi.
Chưa, lúc đó mình nói là nếu mà đang cái passport mình đang là làm trong thời gian mình đang là chờ họ mail về cho mình đó, cái vô tình mình có một cái chuyến đi mới đi bên Việt Nam đó nữa chứ đó. Dạ. Thì mình làm sao
ý của anh là hỏi có mua vé máy bay được không á hả, hay là sao?
Mua vé máy bay với lại mình đi ra thị trường đó, họ có hỏi cái passport của mình không?
So yeah, so mua vé máy bay thì lúc nào giờ mua được đúng không? Cái câu hỏi là anh bước được lên máy bay không, right? Khi mà anh check in thì là anh có bước lên được không? Cái câu hỏi là vô Việt Nam thì chắc là một là anh có hộ chiếu Việt Nam, hai là anh có visa vô Việt Nam, và cái chuyện đó không có đúng không? Nhưng cái câu hỏi là khi mà hãng máy bay hỏi là anh có thẻ xanh hay là anh có quốc tịch Mỹ, anh có hộ chiếu không, mà nó không có thì chắc nó cho là anh bước lên máy bay.
Vậy là coi như là nếu mà trong thời gian mình làm cái passport đó, mình đang là chờ mà có cái chuyện gì mới siêu ở bên Việt Nam mới coi như là bà là thua rồi bà mà.
Nó có đâu. Michael, ý của Michael nói là yes, anh có thể là đang làm ở bên bưu điện đi, nó nói 3 tháng đi, nhưng anh có thể làm lại, anh ra cái cơ quan Bộ Ngoại giao của Mỹ, US Passport Agency, anh có thể làm trong vòng 1-2 ngày, miễn sao là anh xin được cái hẹn để lên gặp người ta.
Ok.
Cái cơ quan là ở Houston, ở Dallas nó có đó.
Ok, cảm ơn luật sư hiểu rồi. Dạ, cảm ơn anh trên đài nhé. Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh. Thưa luật sư, còn vài phút cuối chương trình, không biết luật sư có gì nhắn nhủ đến quý khán giả không?
Không. Thì Michael chỉ có mừng đó là visa bulletin cuối cùng nó chạy. Ở bên phòng gần đây thì cũng bắt đầu là có rất là nhiều cái hẹn, còn vẫn là lãnh sự. Từ anh chị em cho tới con của ba má thẻ xanh rồi tới này kia vân vân, những gì này kia là bắt đầu người ta vẫn rất là nhiều cái hy vọng là từ bây giờ trở đi là visa bulletin bắt đầu chạy để giúp cộng đồng Việt Nam mình, là tại vì cả 2 năm nay hồ sơ bị đình lại rất là nhiều.
Thưa quý khán giả, chương trình Di Trú và Nhập Tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giải phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ tư vấn của văn phòng luật sư cho những hồ sơ của quý vị, cho từng trường hợp của quý vị, thì quý vị có thể gọi số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của mình để chia sẻ về những vấn đề về di trú nhập tịch cho quý khán giả của đài 1160 AM. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư và chúc luật sư cũng như quý khán giả được bạn sự an lành.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Dạ, Michael xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm. Xin hẹn lại tuần sau. Dạ vâng.
Dạ, Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM. Thank you.